Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2016. Các lực lượng an ninh của Iraq đã tràn vào Fallujah nhằm chiếm lại thành phố này từ tay nhà nước Hồi giáo. Nhưng cuộc chiến giành lại Fallujah có thể kéo dài do người dân ở đây có mối quan hệ mật thiết với nhóm Al-Qaeda. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phóng viên Nhật Bản mất tích ở Syria cầu cứu. Kỹ sư Trung Quốc bị nhắm mục tiêu ở Pakistan. Và Tổng thống Obama tưởng nhớ các binh sĩ tử trận.
Tàu chiến Ấn Độ cập cảng Cam Ranh để thực hiện chuyến thăm 4 ngày và Cần Thơ đánh giá cao sự giúp đỡ của Mỹ về ứng phó biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay, lực lượng Iraq đã tiến vào thành phố Fallujah ở phía Tây do nhà nước Hồi giáo chiếm đóng tiếp sau một tuần lễ chuẩn bị bằng cách siết chặt việc kiểm soát lãnh thổ chung quanh thành phố đã bị nhà nước Hồi giáo chiếm cách đây hơn 2 năm. Trung tướng Abdelwahab al-Sadi, chỉ huy các lực lượng Iraq, được trích lời nói rằng các đơn vị chống khủng bố phối hợp với cảnh sát Anbar và quân đội phi chính phủ. Quân đội chính quy Iraq mở cuộc tấn công dưới sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh và không quân.
Hôm thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Baghdad, Đại tá Steve Warren, nói rằng các lực lượng của Iraq đã tiến công từ nhiều phía và họ đã cố gắng tối đa để giảm bớt thương vong của thường dân trong cuộc tấn công.
We estimate there to be up to 50,000 citizens remaining in Fallujah.
Chúng tôi ước tính có chừng 60,000 thường dân vẫn còn lại tại Fallujah, và chúng tôi đã thông báo cho họ tránh xa những khu vực của nhà nước Hồi giáo. Và những người không thể rời khỏi thành phố này nên phủ vải trắng trên nóc nhà, và lực lượng Iraq đang cố gắng thiết lập một con đường ra khỏi thành phố, và nhà cầm quyền địa phương đang thiết lập các trại tị nạn cho thường dân.
Đại tá Warren nói, nhà nước Hồi giáo đang chịu áp lực ở khắp nơi trong khu vực mà lực lượng người Kurd với sự yểm trợ của Mỹ đã mở cuộc tấn công để chiếm lại những vùng chung quanh một trục lộ chính nối liền thành phố Mosul đang dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo với thành phố Erbil. Trong khi đó, các lực lượng dân chủ Syria đang mở những cuộc hành quân để giải phóng vùng quê ở phía bắc Raqqa, là thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo. Ông James Jeffrey, cựu đại sứ Mỹ tại Iraq và hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, nói với đài VOA là các lực lượng của Iraq đang gặp phải những thách thức to lớn trong cuộc phản công để chiếm lại Fallujah.
Fallujah là nơi khó phá vỡ với khoảng từ 30,000 đến 50,000 cư dân. Những người này theo truyền thống thân Al-Qaeda hơn các thường dân khác tại Iraq, và một số người có thể đang chiến đấu trong hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo.
Đại sứ Jeffrey nói thêm là trong khi lợi thế đã không còn ở về phía nhà nước Hồi giáo nữa tại cả Iraq lẫn Syria, thì kinh nghiệm cho thấy là cuộc chiến đấu để chiếm lại Fallujah, Mosul và Raqqa có thể chóng vánh mà cũng có thể kéo dài. Trong khi đó, phát ngôn viên ngũ giác đài, đại tá Steve Warren nói, ông tin là việc giải phóng Fallujah sẽ làm cho tình hình an ninh ở Baghdad được cải thiện sau khi những vụ đánh bom của nhà nước Hồi giáo ở thủ đô của Iraq đã làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Những vụ đánh bom đó được hoạch định tại Fallujah. Tại Iraq, ông Sabah al-Noman, phát ngôn viên của lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ của Iraq, nói với hãng thông tấn Pháp là chúng tôi sáng sớm ngày hôm nay đã bắt đầu cuộc hành quân để tiến vào Fallujah. Vào lúc cuộc chiến bắt đầu, có những quan ngại về những thống khổ của thường dân bị kẹt trong thành phố này. Ông Muhammad, một binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Iraq được tiếp xúc qua điện thoại, nói rằng nhà nước Hồi giáo đặt bom trên đường và đang sử dụng những người đánh bom tự sát. Fallujah là một cứ địa của người Hồi giáo Sunni bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng lâu hơn các thành phố khác tại Iraq, và các chiến binh được biết đã đào hầm hố để cố thủ trong thành phố. Ông Mohammed nói, chúng tôi chờ lệnh để tiến vào và tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Trong lúc giao tranh và những vụ không kích chung quanh thành phố gia tăng cường độ, thì sự thống khổ của thường dân bị kẹt trong thành phố đã trở nên tồi tệ hơn. trong khi có khoảng 800 người thoát khỏi thành phố, hàng vạn người khác còn kẹt lại ở đây. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã nhận được những phúc trình về sự thống khổ của thường dân. Bà Melissa Fleming, phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cho biết như sau.
We have dramatic reports of the increase of the number of executions.
Chúng tôi nhận được những phúc trình bi thảm về con số ngày càng tăng đàn ông và thanh niên bị xử tử vì không chịu chiến đấu với nhà nước Hồi giáo. Những phúc trình khác cho biết những người cố rời khỏi Fallujah bị xử tử hay bị đánh đòn. Nhiều người bị giết và bị chôn dưới những đống đổ nát của nhà họ khi cuộc hành quân được tiến hành.
Các cơ quan cứu trợ đã không ngớt kêu gọi các bên lâm chiến để cho thường dân được phép rời khỏi thành phố. Những người trốn thoát đã được tách riêng thành nhiều nhóm và đàn ông cùng với thanh niên được đưa đến những nơi khác để kiểm tra an ninh. Tại thủ đô Baghdad có nhiều nghi ngờ đối với những cư dân Fallujah sống dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo trong hơn 2 năm qua. Một viên cảnh sát liên bang của Iraq nói những người này đã bị tẩy não, họ nên được đưa vào những trại đặc biệt. Fallujah đã bị bao vây trong 6 tháng và có rất ít thực phẩm và thuốc men được đưa vào thành phố. Một phụ nữ thoát được có tên là Alahin nói với Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc về những nỗi kinh hoàng trong vài tháng qua. Bà cho biết các gia đình đã bắt đầu gặp nhiều khó khăn khi nhà nước Hồi giáo phong tỏa những con đường ra khỏi thành phố. Nhiều gia đình bắt đầu bị khủng hoảng tâm lý và có một số người đã tự sát. Một số người tự thiêu và một số người khác thì trấn nước con cái của họ. Và Thượng Đế chứng minh cho tôi là mọi điều tôi nói đều đúng. Hiện giờ chưa thể kiểm chứng những tin tức vừa kể.
Trong khi đó, thưa quý vị, hơn 20 người đã thiệt mạng tại Baghdad sau khi các chiến binh Hồi giáo thực hiện một loạt các vụ đánh bom ở trong lẫn ngoại ô thủ đô của Iraq ngày hôm nay. Theo các quan chức cảnh sát, những kẻ khủng bố nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra hai vụ tấn công ngay sau khi các quả bom phát nổ, trong khi các lực lượng Iraq tổ chức cuộc phản công nhắm vào thành phố Fallujah nằm ở phía tây Baghdad, hiện nằm dưới kiểm soát của tổ chức khủng bố này. Vụ nổ gây chết chóc nhất ngày hôm nay xảy ra tại khu vực Shab của người Shia ở phía bắc Baghdad, làm ít nhất 11 người chết và làm bị thương hơn 10 người khác khi một kẻ đánh bom tự sát đâm ô tô vào một chốt kiểm soát gần một khu thương mại. Một kẻ khác dùng ô tô để tấn công tự sát làm ít nhất 6 người chết và khoảng 20 người bị thương. Hắn ta đã tự làm nổ tung mình gần một đồn cảnh sát ở Tamiya, một khu vực sinh sống của đa phần người Sunni ở miền bắc Baghdad. Một kẻ đánh bom tự sát khác đi xe máy và tự làm nổ tung mình ở thành phố Sadr, một khu vực sinh sống của đa phần người Shia, làm 3 người chết và làm bị thương 10 người khác. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công ở Sadr và Shab. Sang một tin khác cũng từ khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, một bức ảnh mới được tung lên mạng ngày hôm qua cho thấy hình ảnh của nhà báo Nhật Bản bị mất tích ở Syria gần một năm qua, cầm một tấm biển ghi, đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Theo truyền thông Nhật Bản, người ta tin là ông Junpei Yasuda đã bị mặt trận Al-Nusra, một tổ chức liên hệ với Al-Qaeda, bắt giữ sau khi ông từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Trong bức ảnh xuất hiện trên mạng, nhà báo 42 tuổi tóc dài, râu rậm và mặc đồ màu vàng cam, ông cầm tấm biển có hàng chữ xin hãy giúp tôi, đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng bức ảnh đang được phân tích, nhưng cho rằng người đàn ông trong bức ảnh nhiều khả năng là ông Yasuda. Còn phát ngôn viên của Chánh văn phòng nội các nói với các phóng viên rằng chính phủ đang nỗ lực hết sức để giải cứu ông Yasuda, dù không cho biết chi tiết về các nỗ lực đó. Ông Yasuda là một phóng viên tự do, từng bị bắt ở Baghdad năm 2004. Khi đó, chính phủ Nhật cũng đã phải điều đình để mưu tìm tự do cho ông. Năm ngoái, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu hai công dân Nhật Bản là một nhà báo tự do và một người bạn của ông là người sáng lập một công ty an ninh tư nhân. Sang Tây Nam Á, một quả bom cài bên vệ đường tại thành phố cảng Karachi ở Tây Nam Pakistan đã làm một kỹ sư Trung Quốc cùng hai người khác bị thương ngày hôm nay. Cảnh sát địa phương cho biết công dân Trung Quốc bị thương nhẹ và rõ ràng là mục tiêu của một vụ tấn công bằng bom tự chế. Bằng chứng thu giữ tại hiện trường vụ nổ gồm các tờ rơi lên án sự kiểm soát của người nước ngoài đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Sindh. Một tài xế địa phương chở kỹ sư trên và một người qua đường cũng đã bị thương trong vụ nổ. Karachi là thủ phủ của tỉnh Sindh, nằm ở Tây Nam Pakistan. Hàng trăm công dân Trung Quốc đang làm việc trong các dự án phát triển ở nơi này. Các cuộc tấn công nhắm vào công dân Trung Quốc không phải hiếm có ở Pakistan, nhưng các biện pháp an ninh thắt chặt hơn những năm qua đã giảm bớt các vụ bạo lực nhắm vào người nước ngoài. hiện có hàng nghìn công dân Trung Quốc ở Pakistan và nhiều người trong số đó tham gia vào các dự án liên quan tới cái gọi là Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan, CPEC, trị giá 46 tỷ đô la. Đây là dự án về điện, đường bộ và đường sắt mới khởi động, nối vùng Tân Cương nằm ở miền Tây Trung Quốc với Wada, cảng nước sâu ở miền Nam Pakistan mà Bắc Kinh đã xây dựng. Quân đội Pakistan đã triển khai 15.000 người, phần đông là binh sĩ, tới bảo vệ dự án CPEC cũng như các công dân Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PS, y ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp theo đây, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tàu chiến Ấn Độ cập cảng Cam Ranh. Hai tàu chiến Ấn Độ hôm nay đã cập cảng Cam Ranh để thực hiện chuyến viếng thăm 4 ngày, từ ngày 30 tháng 5 cho tới ngày 3 tháng 6. Báo Business Standard số ra hôm nay tường thuật rằng khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Satpura và tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kerch nằm dưới quyền chỉ huy của chuẩn đô đốc S.V. Bokhari, tư lệnh hạm đội miền đông của Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ. Mục đích của chuyến thăm là để thể hiện chính sách hướng đông của Ấn Độ và sự hiện diện thường xuyên hơn của các tàu chiến Ấn trong vùng biển đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng trong khu vực. Tin cho hay, trong thời gian lưu lại Việt Nam, tàu chiến Ấn Độ sẽ giao lưu với Hải quân Việt Nam để củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Ngoài ra, còn có nhiều khả năng các tàu Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung với Hải quân Việt Nam. Theo Business Standard, quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được siết chặt trong thời gian gần đây nhờ sự gia tăng trong các quan hệ kinh tế và sự đồng thuận cao hơn về các vấn đề an ninh khu vực. Ấn Độ giờ nằm trong danh sách 10 đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Lãnh tụ Singapore Goh Chok Tong nói lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Tờ Nikkei Asian Review hôm nay dẫn lời cựu Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong nói sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm nghiêng cán cân quyền lực ở châu Á và điều đó thể hiện rõ nhất là ở Biển Đông. Lên tiếng trong một bài phát biểu hôm nay, 30 tháng 5 tại Hội nghị quốc tế lần thứ 22 về tương lai châu Á đang diễn ra ở Tokyo, ông Goh Chok Tong nói, các tranh chấp trên Biển Đông được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc tại nhiều nước tranh giành lãnh hải. Nhưng theo lời ông, không thể nào giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ bằng lập luận lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Hội nghị bàn về tương lai của châu Á do tờ Nikkei tổ chức sẽ kéo dài tới ngày mai, thứ Ba. Ông Goh từng làm thủ tướng Singapore trong 14 năm, còn đề cập tới các công trình lấp biển xây đảo quy mô do Trung Quốc thực hiện tại Biển Đông, kể cả xây phi đạo, bến cảng và bố trí các khí tài quân sự trên các đảo này. Ông cảnh báo rằng hậu quả cuối cùng có thể là một vùng Biển Đông được quân sự hóa nhiều hơn. Nhà lãnh đạo lão thành của Singapore khuyến cáo rằng ranh giới giữa các chính sách đối nội và đối ngoại đã bị lu mờ và cho rằng kích động chủ nghĩa dân tộc có thể tăng khả năng xung đột trên Biển Đông. Ông khẳng định nên giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, gọi tắt là UNCLOS. Về bức tranh toàn cảnh, ông Goh nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một tác nhân có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu trong tương lai có thể trông thấy được. Nhưng giữa lúc Trung Quốc đang tăng tầm ảnh hưởng và trở nên tự tin hơn, các nước khác sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh. Ông Goh nói sự cạnh tranh giữa các cường quốc là điều không thể tránh khỏi, nhưng không một nước nào muốn phải chọn ngả về bất cứ bên nào. Ông kết luận rằng ổn định khu vực tại châu Á sẽ tùy thuộc vào quan hệ Mỹ-Trung. Ông nói khu vực này đủ rộng lớn để tất cả các cường quốc lớn đều có thể sống chung, kể cả Nhật Bản, và do đó các bên liên hệ nên tìm cách sống chung trong hòa bình và giải quyết các vấn đề với tính cách xây dựng, đừng để cho căng thẳng leo thang hơn nữa. Nhưng giữa lúc Tòa án Trọng tài Quốc tế tại La Haye đang chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ án chính phủ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines, có nhiều lo sợ căng thẳng sẽ leo thang trong những tuần lễ sắp tới. Trung Quốc chưa gì đã tuyên bố sẽ bác bỏ phán quyết của Tòa án Quốc tế, làm dấy lên lo sợ về nguy cơ sẽ có đụng độ giữa máy bay Trung Quốc và Mỹ hoặc của các đồng minh của Mỹ do những tính toán sai lầm gây ra. Một quan tâm khác nữa là bất chấp phán quyết của Tòa án La Haye, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc xây dựng thêm các đảo và bãi đá trên tuyến hàng hải thương mại quốc tế quan trọng trong khu vực để củng cố yêu sách chủ quyền của nước này. Lào ngả về Trung Quốc liên quan tới hướng giải quyết tranh chấp Biển Đông. Thủ tướng Lào kêu gọi đàm phán song phương giữa các nước tranh giành chủ quyền để giải quyết các cuộc tranh chấp Biển Đông, và như vậy là ủng hộ lập trường bấy lâu nay của Trung Quốc về vấn đề này. Báo Nikkei của Nhật Bản hôm qua 29 tháng 5 tường thuật rằng Thủ tướng Lào Thong Luân Sisulit đã đưa ra lời kêu gọi vừa kể trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy. Tờ báo nói rằng khi đưa ra lời kêu gọi ấy, ông Thong Luân rõ ràng muốn nhắm đến Philippines và Việt Nam, hai nước đối đầu mạnh mẽ nhất chống yêu sách của Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và trong nhiều trường hợp vi phạm khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước này. Asia Nikkei Review dẫn lời ông Thong Luân nói, trong cương vị chủ tịch ASEAN, Lào sẽ dồn mọi nỗ lực để tạo ra một môi trường thuận lợi cho đối thoại tích cực giữa các nước liên quan. Ông nói Lào sẽ kêu gọi các nước tự chế đừng đưa ra thêm bất cứ hành động nào có thể làm tăng căng thẳng. Mới đây, Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực để chiêu dụ nhiều nước nhỏ ở châu Á và châu Phi ngả theo quan điểm của họ về tranh chấp Biển Đông. Với mục đích đó, Bắc Kinh không ngần ngại sử dụng tầm ảnh hưởng rộng lớn của mình về mặt kinh tế. Ngoài Lào, Campuchia và Senegal mới đây cũng lên tiếng hậu thuẫn hướng giải quyết tranh chấp của Bắc Kinh, kêu gọi đàm phán song phương giữa các nước tuyên bố chủ quyền mà thôi. Ông Thong Luân lên cầm quyền tại Lào vào tháng 4 vừa rồi. Ông đã đến Nhật Bản dự buổi họp bên lề tại hội nghị Iseshima của khối G7 hôm thứ Sáu. 10 nước ASEAN cũng chia rẽ về vấn đề có nên công bố một bản tuyên bố chung hay không. Singapore ủng hộ đề nghị đó, trong khi nhiều nước, trong đó có Campuchia, chống đối đề nghị này. Campuchia và Lào có quan hệ kinh tế rất mật thiết với Bắc Kinh.
Các nhà khoa học đã cảnh báo Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Điều này cũng được Tổng thống Mỹ Obama nhắc đến khi ông thăm Việt Nam mới đây. Từ lâu, Mỹ đã hợp tác và giúp đỡ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc lập Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ. Viện đã có nhiều chương trình hiệu quả. Thông tin viên Anton của VOA Việt ngữ đã tới đây để tìm hiểu chi tiết.
Thành phố Cần Thơ trong những năm gần đây đã cảm nhận rõ tác động của biến đổi khí hậu, thể hiện qua các chỉ dấu như mức tăng nhiệt độ không khí, lượng mưa, mức độ ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và một số thiên tai khác. Các số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường của Cần Thơ cho thấy nhiệt độ trong không khí trung bình trong một năm của thành phố từ năm 1978 đến năm 2012 có xu hướng tăng khoảng 0,7 đến 0,8 độ C với mức nhiệt trung bình khoảng 27,3 độ C. Bên cạnh đó, lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố giảm khoảng 200mm. Từ năm 2010 đến nay, lượng mưa dao động từ 1.200 đến 1.500mm. Đi kèm theo lượng mưa giảm là hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn tăng cao. Trước đây, Cần Thơ hầu như không bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn do cách biển hơn 65km. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xâm nhập mặn đã bắt đầu ảnh hưởng đến nguồn nước sông của thành phố. Đặc biệt là đầu năm nay, nạn hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Ứng phó với biến đổi khí hậu là việc không phải một mình thành phố Cần Thơ có thể làm được, thậm chí ở tầm quốc gia, một mình Việt Nam cũng không thể làm được. Đồng thời, biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề của một vùng hay một quốc gia mà còn có tác động toàn cầu. Chính vì vậy, Mỹ đã sớm có hợp tác với Việt Nam trong theo dõi, nghiên cứu về vấn đề này. Cách đây 8 năm, Mỹ và Việt Nam đã lập dự án mang tên mạng lưới nghiên cứu đồng bằng và quan sát toàn cầu, viết tắt là Dragon. Tiếp đến, dự án đã lập ra Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, đặt tại Trường Đại học Cần Thơ. Về hoạt động của viện, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung, Phó Viện trưởng, cho VOA biết.
Thì cái viện này được thành lập và với cái sự giúp đỡ của tổ chức USGS của Hoa Kỳ. Cái mục tiêu là tạo ra một cái viện nghiên cứu, một cái trung tâm nghiên cứu mà trong đó đó thì sẽ kết hợp được các cái nhà khoa học của Việt Nam cũng như là của Mỹ để tìm ra những cái hướng giải quyết cho đồng bằng sông Cửu Long. Thì chúng tôi tổ chức được những cái dự án mà thí dụ như đối với Mỹ thì họ cử người qua đây, họ hướng dẫn tập huấn cho chúng tôi nâng cao năng lực trong cái vấn đề sử dụng ảnh vệ tinh để mà giải đoán vấn đề thay đổi về điều kiện đất, điều kiện nước này kia thì cũng rất là hữu dụng. Rồi dự án quan trắc đánh giá về cái thay đổi về các cái loài cá ở trên sông Mekong. Rồi họ tổ chức một cái đoàn đi đánh giá về các cái thay đổi về cái mùa sa trong nước.
Vị phó viện trưởng cho biết thêm, sự hợp tác của Trường Đại học Cần Thơ với Mỹ về môi trường đã bắt đầu từ rất lâu trước khi có Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, nhất là các nhóm nghiên cứu về đất ngập nước. Ông Trung đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Mỹ.
Tài trợ về mặt kinh phí thì nó không nhiều, nhưng mà cái quan trọng đó là những cái hỗ trợ về kỹ thuật. Ở đây thì ở Việt Nam đó thì những nhà khoa học thì luôn luôn là đón chào các nhà khoa học của Mỹ đến để cùng với nhau xây dựng các cái kế hoạch để mà hợp tác. Thực ra đây chúng tôi rất là hiểu cái đặc điểm của cái vùng này, và bên Mỹ thì các nhà khoa học có những cái phương pháp nghiên cứu mới, có những cái công cụ, thí dụ như ảnh vệ tinh rồi các cái mô hình toán như thế nào đó để phân tích rất là tốt. Có những cái phần phân tích đánh giá sâu, có những cái góc nhìn khác mà chúng tôi nhiều khi chủ quan tôi không thấy được. Thì các nhà khoa học của các nước khác nhau, đặc biệt là Mỹ, họ có thể giúp được rất tốt.
Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trung chỉ ra rằng hiện nay hợp tác trong khuôn khổ của Viện ông với Mỹ vẫn là các chương trình nhỏ. Theo ông, về lâu dài, các nhà khoa học Việt Nam và Mỹ cần có những kế hoạch lớn hơn, ông nói.
Thì tôi nghĩ là nếu mà được thì mình có một cái chương trình hợp tác, nó phải là một cái chương trình hợp tác dài hơi. Ví dụ như trong cái giai đoạn 5 năm hay 10 năm.
Ông Trung lý giải rằng Mỹ mới dành một phần nhỏ kinh phí cho việc nghiên cứu ở Việt Nam vì Mỹ thấy tầm quan trọng của các vấn đề ở thượng nguồn sông Mekong và đến nay đã ưu tiên khu vực đó hơn.
Họ có những cái nghiên cứu ở trên thượng nguồn, trên vùng Lào, Campuchia, Thái Lan cũng rất nhiều. Và tôi nghĩ cái đó cũng đúng thôi, tại vì thực sự là ở trên đó là cái nguồn gốc của cái vấn đề xuống đồng bằng sông Cửu Long. Thì họ phải tìm hiểu cái đó đầu tiên.
Sự biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long gắn liền với các hoạt động khai thác sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua nhiều nước khác trước khi đến Việt Nam. Do vậy, các nhà khoa học đã khuyến cáo rằng cần phải có cách tiếp cận xuyên biên giới về ứng phó với biến đổi khí hậu ở cả lưu vực sông, chứ không chỉ ở từng nước riêng rẽ. Vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Nguyễn Hiếu Trung cho rằng các nước ven sông Mekong cần đi đến ký kết một hiệp ước về khai thác con sông với những cam kết về lượng nước sông mà từng nước có thể khai thác cũng như đảm bảo chất lượng nước của sông. Việt Nam là nước ở cuối nguồn nên khả năng kiểm soát tác động lên con sông không nhiều. Tuy nhiên, nếu các nước thượng nguồn khai thác con sông Mekong tới mức đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại nặng, thì Việt Nam không phải là nạn nhân duy nhất và những mất mát của Việt Nam sẽ có tác động ở tầm quốc tế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trung phân tích thêm.
Nếu mà con sông này nó không sống khỏe mạnh đó, thì mình có làm gì chăng nữa thì đồng bằng của mình cũng không thể nào tồn tại được. Và cái đồng bằng của mình đó, thì anh biết là mình xuất khẩu tới 20% cái thị trường gạo của quốc tế, của thế giới. Và nếu mà đồng bằng sông Cửu Long mình mà có vấn đề gì thì ta thấy là cái thiệt hại này không phải cho đồng bằng sông Cửu Long mà cho các nước mà sử dụng gạo trên thế giới, trong đó rất nhiều nước nghèo. Thì như vậy cái tác động của toàn cầu chứ nó không phải là tác động cho đồng bằng sông Cửu Long.
Chung quan điểm với nhiều chính khách và các nhà khoa học quốc tế khác, vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu nhấn mạnh, sông Mekong không chỉ là của riêng các nước trong khu vực mà là con sông của cả thế giới. Cộng đồng quốc tế cần hành động cùng nhau để bảo vệ. Các nước đã có kinh nghiệm quản lý các con sông xuyên biên giới như Mỹ, Canada, một số nước châu Âu có thể chia sẻ nhiều điều hữu ích cho Việt Nam và các nước ven sông Mekong.
Tổ chức Y tế Thế giới đã bác bỏ những yêu cầu đòi hỏi hủy bỏ hoặc hoãn lại Olympic mùa hè ở Rio de Janeiro vì dịch Zika. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng việc hủy bỏ Olympic vì mối rủi ro của những con muỗi nhiễm Zika sẽ không làm thay đổi sự lan truyền của virus này trên thế giới. Bác sĩ Brooke Iward, người đứng đầu công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết như sau.
This virus is already moving and efforts to...
Virus này đã bắt đầu di chuyển và những nỗ lực để cấm chỉ hoặc hạn chế sự di chuyển của nửa triệu người tới một vùng mà sự lan truyền của virus Zika sẽ ở một mức tương đối thấp vào thời điểm đó, sẽ không tạo ra một sự khác biệt nào đối với sự di chuyển từ nước này sang nước khác của virus Zika.
Thứ Sáu tuần trước, 150 chuyên gia y tế đã công bố một lá thư ngỏ kêu gọi hoãn lại cuộc tranh tài Olympic ở Rio de Janeiro hoặc dời địa điểm vì dịch Zika. Những người ký tên bao gồm các chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia nói rằng việc tiếp tục tổ chức Olympic là vô trách nhiệm và thiếu đạo đức. Trong số những người ký tên có bác sĩ Philip Rubin, cựu cố vấn y tế Tòa Bạch Ốc. Lá thư viết, virus Zika dòng Brazil gây nguy hiểm cho sức khỏe với những cách thức mà khoa học chưa từng nhìn thấy trước đây. Virus Zika có liên hệ tới những khuyết tật bẩm sinh, kể cả bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên phụ nữ tránh tới những nơi có dịch Zika, kể cả Đại hội Thể thao Thế giới ở Rio de Janeiro. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, bác sĩ Tom Fritten, nói rằng không có lý do y tế công cộng để hủy bỏ hoặc đình hoãn Olympic.
Nếu quý vị phải tới một nơi mà Zika đang lan truyền và quý vị đang có thai, thì quý vị phải hết sức cẩn thận để tránh bị muỗi cắn. Và nếu quý vị là đàn ông ở một nơi Zika đang lan truyền và bạn tình của quý vị đang có thai, thì quý vị nên dùng bao cao su. Tôi nghĩ rằng mối rủi ro đối với các vận động viên và các đội tuyển quốc gia không phải là số 0. Nhưng mối rủi ro của sự du hành tới bất kỳ nơi nào cũng không phải là số 0. Mối rủi ro hiện nay không cao cho lắm, ngoại trừ đối với những phụ nữ mang thai.
Bác sĩ Frieden cho rằng mối rủi ro về sức khỏe của Zika và Olympic có lẽ đã được thổi phồng quá đáng. Ông nói rằng thay vì lo sợ, mọi người nên chú tâm nhiều hơn vào các giải pháp.
Thưa quý vị, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Mexico đã được cảnh sát cứu thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc. Alan Pulido, tiền đạo đội tuyển quốc gia Mexico hiện đang chơi trong câu lạc bộ Olympiacos của Hy Lạp, bị bắt cóc hôm thứ Bảy tại tiểu bang Tamaulipas nằm ở biên giới đông bắc Mexico. Trong bức ảnh mới nhất, cầu thủ Pulido xuất hiện bên ngoài trụ sở của cảnh sát bang cùng với thống đốc của bang này và tay có băng bó. Và tin cuối, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày chiến sĩ trận vong, tưởng nhớ các quân nhân hy sinh trong khi phục vụ trong quân đội Mỹ. Sáng ngày hôm nay, ông sẽ ăn sáng cùng các nhóm cựu chiến binh và lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ tại Nhà Trắng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.